Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang thiết lập vùng đệm ở khu vực Kharkiv của Ukraine. Ông Putin nói đối với những gì đang xảy ra ở hướng Kharkiv, đây là lỗi của Ukraine vì họ đã pháo kích vào các khu dân cư ở khu vực biên giới, bao gồm cả Belgorod. Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài do tê liệt bộ máy vì chống tham nhũng. Tổng thống Putin nói chính sách trừng phạt của Mỹ chỉ làm suy yếu niềm tin vào đồng đô la. Ông Putin nói sẽ có giải pháp cho những khó khăn trong thanh toán Nga-Trung, nhưng không cho biết chi tiết. Và Brazil được chọn đăng cai World Cup bóng đá nữ 2027. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết các lực lượng Nga tiến vào phía đông bắc Ukraine đang tạo ra một vùng đệm để bảo vệ Nga khỏi các cuộc tấn công và nói rằng phương Tây thật bình hoạn nếu họ nghĩ rằng họ có thể đưa ra các điều khoản cho Moscow.
Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать.
Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc sau khi thảo luận về Ukraine trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình, ông Putin nói rằng quân đội Nga đang tiến hành theo kế hoạch sau nhiều cuộc tấn công chết chóc của Ukraine vào khu vực Belgorod của Nga. Ông Putin nói, đối với những gì đang xảy ra ở hướng Kharkiv, đây là lỗi của Ukraine, vì họ đã pháo kích và thật không may lại pháo kích vào các khu dân cư ở khu vực biên giới, bao gồm cả Belgorod. Thường dân đang chết ở đó, đó là điều hiển nhiên. Họ đang bắn thẳng vào trung tâm thành phố, vào các khu dân cư, và tôi đã nói công khai rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng tôi sẽ buộc phải tạo ra một vùng an ninh, một vùng đệm. Đó là những gì chúng tôi đang làm. Khi được hỏi liệu quân đội Nga có kế hoạch giành quyền kiểm soát Kharkiv gần đó, thành phố lớn thứ hai của Ukraine hay không, ông Putin nói, đối với Kharkiv hiện nay chưa có kế hoạch nào như vậy. Nga tuần trước đã mở một mặt trận mới trong cuộc chiến ở Ukraine, bằng cách nhanh chóng đẩy nhanh qua biên giới phía đông bắc Ukraine với các nhóm nhỏ nhưng đơn vị có tính cơ động cao, một động thái buộc Ukraine phải vội vã điều quân từ các khu vực khác tới. Ông Putin đã điều hàng chục ngàn quân vào Ukraine vào năm 2022, gây ra cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014 sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ trong cách mạng Maidan ở Ukraine và Nga sáp nhập Crimea, và những lực lượng được Nga hậu thuẫn đang chiến đấu với lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Putin cho biết ông đã thảo luận nhiều câu hỏi quan trọng với ông Tập, trong đó có vấn đề Ukraine, và ông Tập đã tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận mà ông đã tham dự trong chuyến đi tới châu Âu. Ông Putin ca ngợi ông Tập đã áp dụng cách tiếp cận linh hoạt để tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột. Trong khi đó, ông Putin chỉ trích phương Tây vì đã phá vỡ dự thảo lệnh ngừng bắn mà các nhóm đàm phán Nga và Ukraine đã đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022. Họ muốn giành lợi thế trên chiến trường, gây ra thất bại chiến lược, nhưng điều đó không thành công, ông Putin nói về phương Tây và Ukraine. Đầu họ có vấn đề. Ông nói các cuộc đàm phán thất bại vào năm 2022 có thể là cơ sở cho hòa bình, mặc dù ông nói bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải tính đến thực tế trên thực địa, nơi Nga kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng Nga nghi ngờ hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 6 mà Thụy Sĩ hy vọng sẽ mở đường cho tiến trình hòa bình ở Ukraine là nhằm mục đích đưa ra tối hậu thư cho Nga. Ông cho biết Nga đã sẵn sàng đàm phán nhưng chưa được mời. Khi được hỏi với những điều kiện nào, ông sẽ sẵn sàng tham gia hội nghị Thụy Sĩ. Ông nói rằng chính trị là về những thực tế cụ thể chứ không phải những tình huống giả định. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu nói rằng chính sách trừng phạt của Mỹ đang làm suy yếu niềm tin vào đồng đô la và Nga và Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn mối đe dọa của các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng của Trung Quốc, gây gián đoạn hoạt động thương mại Nga-Trung đang phát triển. Washington đã tấn công Nga bằng làn sóng trừng phạt liên quan đến Ukraine và đe dọa trừng phạt gián tiếp đối với các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ giao dịch với Moscow. Điều đó đã khiến một số ngân hàng Trung Quốc hạn chế giao dịch với các công ty Nga. Trong bình luận trên truyền hình nhân chuyến thăm Trung Quốc, ông Putin nói rằng những biện pháp trừng phạt như vậy là bất hợp pháp trừ phi được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận. Ông nói rằng chúng phản tác dụng đối với Hoa Kỳ và thể hiện sự ngu ngốc của nước này. Tổng thống Putin nói với các phóng viên họ hoàn toàn không có ý thức chung. Ông nói rằng Hoa Kỳ đang cưa cành cây mà họ đang ngồi vì hành động của họ đang làm suy yếu niềm tin vào đồng đô la và khiến các nước giảm tỷ trọng đồng đô la trong dự trữ của họ. Ông Putin nói sẽ có các giải pháp cho những khó khăn trong thanh toán Nga-Trung nhưng không cho biết chi tiết.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Trung Quốc hôm thứ Sáu công bố các biện pháp lịch sử để cứu ngành bất động sản đang khủng hoảng với việc Ngân hàng Trung ương tạo điều kiện cấp thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng 138 tỷ đô la, nới lỏng các quy định cho vay địa ốc và các chính quyền địa phương sẽ mua một số căn hộ. Các nhà đầu tư hy vọng những biện pháp này đánh dấu sự khởi đầu của việc can thiệp quyết liệt hơn của chính phủ để bù cho mức cầu giảm trong việc mua những căn hộ mới và cũ, làm chậm lại tình trạng giảm giá và giảm số lượng nhà tồn kho đang ngày càng tăng. Các nhà phân tích từ lâu đã kêu gọi chính phủ tham gia mua để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản mà vào thời kỳ đỉnh điểm cao đã chiếm tới 1/5 GDP và hiện vẫn là lực cản lớn đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Kể từ khi thị trường bất động sản bắt đầu suy thoái mạnh vào năm 2021, một loạt chủ đầu tư đã vỡ nợ, bỏ lại hàng loạt công trường xây dựng nhàn rỗi và làm mất niềm tin vào lĩnh vực từng là công cụ tiết kiệm ưa thích của người dân Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Báo Bất động sản Trung Quốc, một ấn phẩm do Bộ Nhà ở quản lý, nói những chính sách nặng nề đã đánh dấu một thời điểm lịch sử quan trọng đối với lĩnh vực này. Sau khi làn sóng các biện pháp hỗ trợ trong hai năm qua không tạo được nền tảng cho lĩnh vực bất động sản, Bộ Nhà ở Trung Quốc nói chính quyền địa phương có thể hướng dẫn các công ty nhà nước mua một số nhà với giá hợp lý. Việt Nam đã mất ít nhất 2 tỷ rưỡi đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính. Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây cảnh báo với chính phủ Hà Nội qua một lá thư mà Reuters xem được. Những số liệu chưa được báo cáo trước đây từ tài liệu chưa được công bố vốn đã có từ ngày 6 tháng 3, nêu bật lên sự thất vọng của các nhà đầu tư nước ngoài về những rào cản pháp lý và thủ tục phê duyệt kéo dài, gây ra bế tắc kéo dài giữa lúc quốc gia Cộng sản đang bị bủa vây bởi chiến dịch chống tham nhũng leo thang và tình trạng bất ổn chính trị. Khoảng 1 tỷ đô la vốn cho phát triển đang chờ phê duyệt, và 2 tỷ rưỡi đô la bổ sung phải hoàn trả lại do hết hàng tài trợ. Bức thư gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính viết, báo hiệu những tổn thất tiềm tàng trị giá gần 1% tổng sản phẩm quốc nội của cả nước. Khoản tài trợ hết hạn có thể trì hoãn các dự án rất cần thiết, chẳng hạn như nâng cấp cơ sở hạ tầng, và các nhà tài trợ nhấn mạnh trong thư rằng nhiều khoản tiền bổ sung có thể đã bị mất do bị ngăn cản bởi quá trình phê duyệt kéo dài. Hai quan chức nước ngoài cấp cao được Reuters phỏng vấn đã trực tiếp liên kết các rào cản hành chính với nỗ lực chống tham nhũng, lặp lại những nhận xét tương tự từ các nhà ngoại giao và các quan chức khác trong những tháng gần đây. Cuộc chiến chống tham nhũng đã tạo ra một dạng tê liệt, các quan chức chậm phê duyệt hoặc triển khai các sáng kiến vì họ lo sợ vô tình vi phạm vào các quy định phức tạp. Giữa bối cảnh những hạn chế đó, Việt Nam đang phải vật lộn trong việc chi tiêu, ngay cả công quỹ khi đã không đầu tư khoảng 19 tỷ đô la, từ năm 2021 đến 2023, ít hơn 1/4 so với kế hoạch theo Bộ Tài chính. Bức thư được người đứng đầu Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam gửi và có chữ ký của 18 đại sứ, trong đó có Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và người đứng đầu Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam. Văn phòng Thủ tướng Việt Nam và Bộ Đầu tư không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới cho biết họ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ trong các dự án, và Liên Hiệp Quốc thừa nhận trong một tuyên bố với Reuters rằng có những thách thức trong việc sử dụng nguồn tài trợ. The Voice of America, VOA. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA hôm thứ Sáu ra lệnh đánh giá pháp lý khẩn cấp về đề xuất của Hiệp hội bóng đá Palestine kêu gọi đình chỉ bóng đá Israel vì cuộc chiến ở Gaza, hứa sẽ giải quyết vấn đề này tại một cuộc họp bất thường của hội đồng vào tháng 7. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra quyết định này tại đại hội thường niên của liên đoàn được tổ chức ở Bangkok, nơi chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Palestine đã kêu gọi các đại biểu tổ chức bỏ phiếu đình chỉ Israel tham gia tất cả các giải đấu cấp câu lạc bộ và quốc gia, cáo buộc nước này vi phạm nhiều quy chế của FIFA. Đề xuất của Palestine cáo buộc Liên đoàn bóng đá Israel đồng lõa với chính phủ Israel vi phạm luật pháp quốc tế, phân biệt đối xử các cầu thủ Ả Rập và đưa vào liên đoàn các câu lạc bộ nằm trên lãnh thổ Palestine. Liên đoàn bóng đá Israel bác bỏ điều đó. Yêu cầu trừng phạt của Hiệp hội bóng đá Palestine được đưa ra 2 năm sau khi FIFA quyết định đình chỉ Nga tham gia các giải đấu quốc tế vì xâm lược Ukraine. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Israel Jibril Rajoub nói, FIFA không thể thờ ơ với những vi phạm này hoặc với tội ác diệt chủng đang diễn ra ở Palestine, như tổ chức này đã không thờ ơ với nhiều tiền lệ. Bóng đá Palestine phải chịu đựng bao nhiêu nữa để FIFA hành động khẩn trương và nghiêm khắc như những trường hợp khác? FIFA có coi cuộc chiến này là quan trọng hơn cuộc chiến khác và những nạn nhân nào là đáng thương tâm hơn không? Theo các quan chức y tế Gaza, hơn 35.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ cuộc đột kích xuyên biên giới ngày 7 tháng 10 của nhóm chiến binh Hamas mà Israel nói là đã giết hơn 1.200 người, châm ngòi cho cuộc tiến công của Israel vào Gaza. Israel nói các cuộc tấn công của họ nhắm vào phiến quân. Ông Rajoub cho biết 193 cầu thủ Palestine đã thiệt mạng, cơ sở hạ tầng bóng đá bị phá hủy, các giải đấu bị đình chỉ và đội tuyển quốc gia của họ phải thi đấu vòng loại World Cup ở nước ngoài. Đề xuất này đã được gửi tới FIFA vào tháng 3 và được bổ sung vào chương trình nghị sự của đại hội với sự hỗ trợ của các liên đoàn Algeria, Jordan, Syria và Yemen. Liên đoàn bóng đá châu Á ủng hộ hành động chống lại Israel hôm thứ Năm. Giám đốc Liên đoàn bóng đá Israel cho biết đề xuất này dựa trên động cơ và tham vọng không liên quan gì đến tinh thần thể thao hay giá trị của FIFA trong việc tách thể thao khỏi chính trị. Ông nói với đại hội, hôm nay có lẽ hơn bao giờ hết tôi tin rằng bóng đá phải là yếu tố then chốt trong việc chữa lành những vết thương, giúp chúng ta và mọi người phục hồi. Tuy nhiên, một lần nữa chúng ta đang phải đối mặt với nỗ lực đầy hoài nghi, chính trị và thù địch của Liên đoàn bóng đá Palestine nhằm gây tổn hại cho bóng đá Israel. Chủ tịch Infantino bày tỏ sự bàng hoàng tột độ trước các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và các cuộc tấn công ở Gaza, đồng thời cho biết do sự nhạy cảm rõ ràng của vấn đề, các chuyên gia pháp lý độc lập sẽ được cử đến khẩn cấp để phân tích các cáo buộc của người Palestine. Ông nói những phát hiện này sẽ được chuyển đến Hội đồng FIFA, cơ quan ra quyết định chính để triệu tập một cuộc họp bất thường vào tháng 7 và đưa ra những quyết định phù hợp. Brazil được tuyên bố là chủ nhà của giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2027 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội FIFA thường niên hôm thứ Sáu, đánh bại nỗ lực chung của Bỉ, Hà Lan và Đức để trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên được chọn đăng cai giải đấu. Brazil đã giành chiến thắng với 119 phiếu bầu so với 78 phiếu của nhóm chung châu Âu, nhờ đánh giá kỹ thuật từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA, nơi đã cho điểm cao cho kế hoạch thương mại và sân vận động được xây dựng nhằm mục đích phục vụ giải vô địch bóng đá nam thế giới năm 2014. Chúng tôi chắc chắn sẽ ăn mừng chiến thắng cho bóng đá Nam Mỹ và cho giới nữ. Eduardo Rodriguez, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil nói, bạn có thể chắc chắn mà không hề kiêu ngạo là chúng tôi sẽ tổ chức một kỳ World Cup tuyệt vời nhất dành cho phụ nữ. Tại đại hội ở Bangkok, FIFA đã nghe thấy lời kêu gọi của tất cả các thành viên là thực hiện những biện pháp trừng phạt bắt buộc để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc. Cuộc bỏ phiếu tranh đăng cai giải vô địch bóng đá nữ thế giới cuối cùng đã giảm xuống chỉ còn 2 ứng cử viên sau khi Hoa Kỳ và Mexico rút lui để theo đuổi giải đấu năm 2021. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.